Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Vâng, ngày hôm nay thì sau cuộc họp nội các quốc gia thì các nhà lãnh đạo Úc lại một lần nữa là khuyến khích người dân, ở những ai đã có đủ điều kiện có thể tiêm mũi tăng cường, tức là sau 5 tháng, ít nhất 5 tháng kể từ liều vaccine thứ hai thì đi tiêm mũi vaccine tăng cường. Vậy thì thưa bác sĩ, tại sao cái mũi vaccine tăng cường này nó lại quan trọng như vậy ạ?
Theo những cái cuộc khảo cứu đó, thì sau khi chích ngừa đầy đủ 2 mũi, thì kháng thể của chúng ta có thể đủ để mà bảo vệ khỏi cái con vi khuẩn COVID-19 khoảng chừng 95-97%. Tuy nhiên sau đó thì cái lượng kháng thể theo 5 tháng nó sẽ giảm xuống. Nếu chúng ta nói đơn giản thì cứ tưởng tượng chúng ta học bài đi. Thì học một lần không nhớ thì chúng ta phải học lần thứ hai, học lần thứ hai nhớ rồi. Nhưng mà nếu chúng ta để lâu quá đến gần kỳ thi nó lại quên, thì trước khi kỳ thi chúng ta lại phải ôn lại, tức là chích mũi thứ ba, để cho cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta nhớ và tiếp tục tạo kháng thể để chống lại con vi khuẩn này.
Vâng ạ. Thế thì cái mũi thứ ba bây giờ là ở Úc thì là tiêm Pfizer với Moderna đúng không ạ?
Cái mũi thứ ba hiện tại bây giờ chúng ta ở Úc có 3 loại thuốc. Thứ nhất là Pfizer, thứ nhì là Moderna và thứ ba là thuốc AstraZeneca. Tức là những người bệnh nhân trước đây đã chích thuốc AstraZeneca hoặc là thuốc Pfizer thì bây giờ có thể chích mũi thứ ba bằng những cái loại vaccine nào mà TGA đã approve, tức là 3 loại vaccine kể trên. Thì Bộ Y tế có khuyến cáo là chúng ta nên dùng cái kỹ thuật vaccine mới, tức là loại mRNA đó, tức là loại kỹ thuật mà hãng Pfizer và hãng Moderna sản xuất đó, thì dùng loại đó tốt hơn là dùng thuốc AstraZeneca. Tuy nhiên có nhiều bệnh nhân prefer, tức là thích chích thuốc AstraZeneca bởi vì hai mũi đầu họ cảm thấy là an toàn và mũi ba họ sợ một cái loại vaccine mới, do đó họ yêu cầu được chích thuốc AstraZeneca. Và bởi vì cái lời yêu cầu này, do đó mà chúng tôi cũng có thể chích thuốc AstraZeneca cho những bệnh nhân trên.
Thì không biết là sau khi cái mũi thứ ba này thì những cái tác dụng phụ ấy thì không biết là nó có giống như là lúc mà mình tiêm hai mũi đầu không ạ bác sĩ?
Cái tác dụng phụ thì cũng rất là tương tự thôi, bởi vì cái thuốc thì vẫn là exactly the same, nó là thuốc y hệt như vậy, không khác gì hết. Ví dụ như mũi hai mũi đầu, quý vị chích thuốc AstraZeneca, chích 0.5 ml thuốc AstraZeneca, thì mũi thứ ba cũng chích 0.5 ml thuốc AstraZeneca, giống y hệt như mũi thứ nhất hoặc mũi thứ nhì. Và tương tự như vậy đối với thuốc Pfizer, ví dụ hai mũi đầu chúng ta chích thuốc Pfizer là 0.3 ml, thì đến mũi thứ ba cũng chích y hệt như vậy là 0.3 ml, cùng một loại thuốc đó luôn, nó không có thay đổi gì hết. Và từ đó thì những cái phản ứng phụ thông thường đó, thì chúng ta cũng nghĩ, chúng ta thấy là nó cũng xảy ra rất là tương tự. Có thể là những cái phản ứng phụ có người thì nói là họ cảm thấy bị nặng hơn, ví dụ như là bị rét, bị lạnh đó nhiều hơn, có người cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn, có người thấy chỗ chích nó đau nhất nhiều hơn. Nhưng mà nói chung là đó là những cái phản ứng phụ mà mỗi người có một cái phản ứng phụ khác nhau, là cái độ trầm trọng khác nhau. Do đó chúng ta có thể nói là gần như là rất là giống như là hai mũi đầu mà quý vị đã được chích.
Vâng. Và thưa bác sĩ là có người thì hỏi SBS là nếu mà tôi muốn complain, tức là tôi muốn khiếu nại khi mà tôi bị những cái phản ứng phụ nó nặng quá để có thể là bồi thường ấy ạ. Vậy thì không biết là những cái tác dụng phụ nặng như thế nào thì người dân thì có thể là khiếu nại để được bồi thường ạ?
Ở đây chúng ta chia làm hai cái. Thứ nhất là complain hoặc là report cái phản ứng phụ. Tức là bất cứ cái phản ứng phụ nào mà quý vị cảm thấy là nó hơi bất thường thì đều có thể report cho bác sĩ gia đình hoặc là report thẳng đến cơ quan dược phẩm của Úc Châu. Còn vấn đề bồi thường là vấn đề thứ nhì. Vấn đề bồi thường thì hiện tại bây giờ thì chính phủ Úc có ra những cái scheme, tức là những cái chương trình bồi thường cho những người chích ngừa COVID-19, mà gọi là ngừa cái con vi khuẩn COVID-19 này đó, mà chịu ảnh hưởng của những cái phản ứng phụ nghiêm trọng nha. Đó là những phản ứng phụ nghiêm trọng thì có thể được bồi thường. Thì cái mức bồi thường có thể từ 10.000 trở lên, và những cái mức những cái phản ứng phụ nghiêm trọng này chúng tôi xin liệt kê một số, ví dụ như là phản ứng phản vệ, tức là anaphylaxis, mà người ta có thể té ngã tại chỗ sau khi chích ngừa đó, trong vòng 15 phút đó. Người ta có thể bị sưng môi, thở không được, rồi phải chích adrenaline để gọi là cấp cứu đó. Thì cái đó gọi là phản ứng phản vệ anaphylaxis. Rồi cái phản ứng nghiêm trọng thứ nhì gọi là phản ứng TTS. Cái tiếng Việt mình có thể dịch nôm na là hội chứng đông máu và kết hợp với giảm tiểu huyết cầu. Những cái phản ứng phụ nghiêm trọng khác như là sưng cơ tim hoặc là sưng màng tim mà chúng ta thấy có thể thỉnh thoảng rất là hiếm khi xảy ra đối với lại thuốc Pfizer hoặc là thuốc Moderna. Rồi những cái phản ứng phụ làm cho những cái dây thần kinh của chúng ta nó bị mất cái khả năng truyền cái tín hiệu cho thần kinh, hay tiếng Anh nó gọi là Guillain-Barré syndrome á, tức là phải là những cái phản ứng phụ rất là nặng mà cần phải được nhà thương chứng nhận là những cái phản ứng phụ này đã xảy ra. Thường thường bởi vì những cái phản ứng phụ này đa số khi mà xảy ra đó là bác sĩ phải chăm sóc, những khi phải đưa vào bệnh viện, do đó cần phải có những cái chứng từ rất là rõ ràng từ bác sĩ hoặc là nhà thương chứng là có những cái phản ứng phụ nghiêm trọng này. Còn những cái phản ứng phụ mà nhẹ nhẹ mà chúng ta vẫn thường xảy ra, vẫn thấy là hàng ngày, ví dụ như bị đau nhất chỗ chích, hoặc là nếu mà không may mắn lắm thì cái chỗ chích có thể bị nhiễm trùng, rồi những phản ứng phụ như là nóng lạnh, hoặc là nhức đầu, mệt mỏi, đau cơ, tiêu chảy, rét lạnh, sinh hạch. Rồi có người nói là sau khi chích thì dễ bị ban ngứa nhiều hơn, dễ bị ngứa da đó. Rồi có người thì cảm thấy lo âu, rồi có người thì sau khi chích thấy gọi là nó bị cái phản ứng nó gọi là vasovagal attack, tức là người ta sợ kim, sợ chích đó. Chích xong cái người ta té xỉu. Thì nếu trong cái trường hợp té xỉu đó, lỡ người ta bị va chạm, người ta bị chấn thương đó, thì những cái đó không có nằm trong cái chương trình được bồi thường của chính phủ.
Vâng ạ. Và bây giờ thì New South Wales thì con số ca nhiễm mỗi ngày thì cũng rất là cao, hơn 3.000 ca, hôm nay là hơn 3.700 ca. Mà Omicron thì vẫn là một cái biến thể mà nó vẫn rất là mới, mà các chuyên gia thì vẫn chưa biết nó nhiều về nó, đúng không ạ? Thì không biết là những cái vaccine mà hiện tại chúng ta đang có đây thì có hiệu quả như thế nào chống lại cái Omicron này?
Cái vaccine hiện tại chúng ta đang có Úc thì gồm có AstraZeneca, thuốc Pfizer và thuốc Moderna đó. Thì vaccine, mục đích của vaccine là thứ nhất là bảo vệ quý vị khỏi bị lây nhiễm. Thứ nhì là nếu bị lây nhiễm thì nó sẽ là những cái trường hợp nhẹ. Và thứ ba là giảm những trường hợp tử vong. Thì đó, cái mục đích của vaccine chúng ta có ba cái mục đích đó. Đối với lại cái ca lây nhiễm ở New South Wales hiện tại bây giờ tăng lên rất là cao, trên 3.000, gọi là 3.700 ca trở lên ngày hôm qua rồi. Thì cái đó là cái điều lo ngại mà Bộ Y tế đang quan sát và theo dõi rất là kỹ. Chúng ta đặc biệt là quan sát kỹ những cái trường hợp nằm ở trong ICU, tức là Intensive Care Unit đó, tức là những trường hợp rất là nặng, cần phải thở dưỡng khí, cần phải chăm sóc đặc biệt, và những trường hợp tử vong. Do đó, nếu mà những trường hợp nằm trong ICU, nằm trong những cái trường hợp tử vong tăng lên nhiều, thì cái đó nó sẽ làm cho Bộ Y tế phải đưa ra những khuyến cáo mạnh hơn đối với chính phủ và đặt ra những cái luật lệ nghiêm khắc hơn để mà có thể gọi là kiểm soát được những cái ca dịch bệnh. Bởi vì hiện tại bây giờ những ca dịch bệnh tuy là cao, nhưng mà những cái ca nằm trong ICU và ca tử vong nó cũng tăng lên từ từ đó. Nếu quý vị để ý sẽ thấy nó tăng lên từ từ, nhưng mà chắc là chưa đến mức báo động để mà chính phủ cần phải đưa ra những biện pháp mạnh hơn như là lockdown hoặc là những cái biện pháp khác để kiểm soát cái dịch bệnh.
Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ Brian cũng rất là nhiều, đã luôn luôn có những cái thông tin rất là cụ thể và nhanh chóng đến cho khán thính giả của SBS ạ.
Cảm ơn Thanh Linh và cảm ơn quý vị thính giả của đài SBS đã lắng nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.